Trong bài này, tôi sẽ dẫn chứng lời Đức Phật giảng về sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn trong các phẩm Tứ Y, Nguyệt Dụ và Bồ Tát. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, dựa theo bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Vì sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn là do các Đức Phật Như Lai trọn nên để vào đời mạt Pháp độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Trong khi thuyết của Đạo Phật, thì chỉ từ thân người, chúng sanh mới có thể tu đạt quả Phật. Nên khi Phật độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi, thì đồng thời cũng bảo vệ thân người không để bị mất. Do đó, sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn cũng sẽ bảo vệ chúng ta, những người sanh trong đời mạt Pháp, trước sự gây hại của đại dịch, khiến nhiều người mất đi sự sống không còn thân người. Nhưng vì trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật giảng nói về Kinh Đại Niết Bàn, nên phần đông chúng ta có sự nhầm lẫn giữa Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Đại Niết Bàn, có và không có chữ bát. Kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh ghi lại buổi giảng sau cùng trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Trong buổi giảng này, Đức Phật giảng về sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn. Lời giảng có phát ra tia sáng Đại Niết Bàn, xuất hiện ra đời vào đời vị lai. Các bạn lưu ý, đời vị lai và đời mạt Pháp cùng chung một thời điểm. Nhưng vì đặc điểm của đời mạt Pháp là nơi đời xảy ra rất nhiều điều ác, nên cũng có khi Đức Phật gọi đời trược ác hoặc là đời ác để nói về thời kỳ này. Ngoài ra, còn có Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì gồm tất cả những lời giảng trong các kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cũng gọi Kinh Đại Thừa. Vì lời giảng yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa gọi là Kinh Đại Niết Bàn, nên lời giảng trong các kinh Đại Thừa gọi chung là Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Giáo Pháp giảng trong các kinh Đại Thừa đúng thời mới đem ra giảng nói. Các bạn nên để ý sự khác biệt giữa các tên kinh này. Kinh Đại Bát Niết Bàn là tựa kinh. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì gồm có tất cả các kinh điển Đại Thừa. Còn Kinh Đại Niết Bàn là lời giảng có phát ra tia sáng Đại Niết Bàn, xuất hiện ra đời vào đời mạt Pháp, giảng nói yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa, cũng gọi Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Sau đây là một đoạn trong phần cuối phẩm Nguyệt Dụ. Đức Phật bảo Ngài Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, giáo Pháp Phương Đẳng Đại Thừa di mật của Như Lai, nói là Đức Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp nơi thế gian. Đời vị lai, nếu có người nào có thể thọ trì kinh điển này, tức là thọ trì giáo pháp giảng trong các kinh Đại Thừa, giảng nói khai thị lợi ích cho chúng sanh, nên biết những người này thiệt là Bồ Tát, dụ như Ngài Thạnh Hạ rưới mưa cam lồ. Nếu có hàng thanh văn duyên giác nghe giáo pháp di mật của Như Lai, thời dụ như ngày mùa đông gặp nhiều lạnh lẽo. Hàng Bồ Tát nếu nghe giáo pháp di mật, Như Lai tánh thường trụ không biến đổi như vậy, thời dụ như ngày mùa xuân nảy mầm nở hoa. Ngưng trích. Đến đây thì chúng ta để ý, vì nếu thọ trì mà có thời điểm cùng với mục đích khai thị, thì sự thọ trì này là một nhiệm vụ được giao phó, nên hiểu theo nghĩa nhận giữ trách nhiệm. Do đó, ý Đức Phật cho chúng ta biết, đến đời vị lai, cũng tức đời mạt Pháp, mới có xuất hiện người nhận giữ trách nhiệm giảng nói giáo pháp di mật của Như Lai, lưu lại trong các kinh Đại Thừa, để mọi người thấy được lợi ích của giáo pháp do các Đức Phật Như Lai trọn nên. Nghĩa là trước đời vị lai, người đời chưa được nghe biết lợi ích của giáo pháp giảng trong các kinh Đại Thừa. Và nếu chúng ta để ý, thì giáo pháp di mật của Như Lai gồm có hai phần. Một là nói Đức Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp nơi thế gian, khai thị lợi ích cho chúng sanh. Cũng tức nói cho người đời chúng ta nghe biết những lợi ích của việc Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp. Cho nên trong giáo pháp của Như Lai có kể những sự việc xảy ra. Vì vậy, lời giảng trong các kinh Đại Thừa đều gọi là giáo pháp. Còn phần thứ hai của giáo pháp là nói Như Lai tánh thường trụ không biến đổi. Đến đây thì chúng ta lại để ý, vì nếu Như Lai tánh là thường trụ không biến đổi, thì Như Lai tánh khác với Phật tánh của chúng sanh hoặc người đời chúng ta. Vì Phật tánh của chúng sanh tuy là thường không dứt mất, nhưng vẫn còn biến đổi. Vì còn biến đổi nên chúng ta mới có thể tu sửa. Cho nên Phật tánh của chúng sanh là thường còn, không phải thường trụ. Và lời giảng Như Lai tánh thường trụ không biến đổi là giáo pháp dạy chúng ta tu đạt Phật tánh thường trụ như Phật, ứng dụng vào đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp. Còn nếu trong giáo pháp vừa hướng dẫn, vừa có được lợi ích từ việc Đức Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp nơi thế gian, thì lại có nghĩa là vào đời mạt pháp, nếu chúng ta thực hành theo giáo pháp ứng dụng lúc bấy giờ, chúng ta sẽ được lợi ích từ các Đức Như Lai. Nhưng vì giáo pháp di mật của Như Lai giảng trong các kinh Đại Thừa nói là Như Lai tánh thường trụ không biến đổi, nên các bạn lưu ý. Vì nếu như vậy thì nội dung của các kinh Đại Thừa không có giảng nói về pháp sanh tử của thế gian. Đây là một trong những chi tiết rất quan trọng, nên nếu các bạn nghi ngờ thì các bạn hãy dừng lại suy nghĩ thật kỹ lời giảng này của Phật. Vì qua ý của lời giảng, Đức Phật cho chúng ta biết, vào đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp, sẽ có xuất hiện ra đời những người là hóa thân Bồ Tát, chỉ giảng nói Như Lai tánh thường trụ không biến đổi, không giảng nói tùy thuận pháp thế gian. Nhưng điều quan trọng nhất trong lời giảng này là khi kinh Đại Niết Bàn xuất hiện ra đời, giảng nói giáo pháp di mật của Như Lai vào đời mạt pháp, nói là Đức Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp nơi thế gian, đem lợi ích cho chúng sanh, thì hàng thanh văn duyên giác đang tu học pháp Phật không tin nhận. Ví như mùa đông gặp nhiều lạnh lẽo, không thể nảy mầm nở hoa. Cho nên, vào đời mạt pháp, lúc có nhiều điều ác xảy ra nơi đời, các bạn đừng sinh nghi khi thấy mọi người không tin nhận những điều bạn tin nhận. Vì nếu hàng thanh văn duyên giác khi nghe kinh Đại Niết Bàn mà không thể nảy mầm nở hoa, thì chắc chắn sẽ rất ít người tin nhận lời giảng của kinh Đại Niết Bàn. Do đó, nếu các bạn tin nhận sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn, thì hãy thực hành theo. Vì khi Phật sử dụng phương tiện nào để đem lợi ích cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải dùng phương tiện đó mới nhận được lợi ích từ các Đức Như Lai. Sau khi cho biết giáo pháp trong các kinh Đại Thừa phải đến đời vị lai mới được đem ra giảng nói, Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, như lúc mặt trời mọc lên, sương mù đều tan, kinh Đại Niết Bàn vi diệu này cũng như vậy. Lúc kinh này xuất hiện ra đời, nếu có chúng sanh nào một lần được nghe, đều có thể dứt trừ tất cả tội nghiệp vô gián, tất cả những điều ác. Kinh Đại Niết Bàn này, cảnh giới rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn. khéo nói lên được tánh Như Lai Di Mật. Vì thế nên kinh này gọi là do vô lượng công đức kết thành, cũng gọi là chánh giác chẳng cùng tận. Do vì chẳng cùng tận nên đặng gọi là Đại Niết Bàn. Ngưng trích. Trong lời giảng này, Đức Phật xác định kinh Đại Niết Bàn là lời khai giảng giáo pháp Di Mật trong các kinh Đại Thừa, là mưa Đại Pháp Như Lai rưới xuống đem lợi ích cho chúng sanh, cũng tức đem lợi ích cho người đời chúng ta. Sở dĩ kinh Đại Niết Bàn có thể đem lợi ích cho mọi người là vì kinh Đại Niết Bàn có sự vi diệu. Sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn ví như ánh sáng mặt trời làm tan sương mù. Nhưng vì lời giảng của kinh Đại Niết Bàn đem lợi ích cho mọi người trong đời mạt pháp, lúc có rất nhiều điều ác đang xảy ra nơi đời, nên nếu ví những điều ác như sương mù, thì lời giảng của kinh Đại Niết Bàn sẽ là ánh sáng mặt trời giúp người đời tránh được những điều ác đang xảy ra lúc bấy giờ. Còn nếu chỉ cần một lần nghe kinh Đại Niết Bàn mà chúng ta có thể dứt trừ tất cả tội nghiệp vô gián, tất cả những điều ác, thì lại có nghĩa là sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn phát ra từ âm thanh của lời giảng. Đến đây, tôi muốn lưu ý các bạn lời Đức Phật nói về sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn. Vì nếu Đức Phật nói có thể dứt trừ, thì có nghĩa là Đức Phật không khẳng định chắc chắn dứt trừ được. Còn nếu Đức Phật nói đều dứt trừ, thì có nghĩa là Đức Phật khẳng định chắc chắn dứt trừ được. Nhưng trong lời giảng này, Đức Phật nói đều có thể dứt trừ, thì lại có nghĩa là tuy Đức Phật khẳng định chắc chắn dứt trừ được, nhưng có dứt trừ được liền hay không là còn tùy thuộc nơi chúng ta. Ví như sau khi nghe kinh Đại Niết Bàn giảng, thì có người tin, có người không tin. Người tin thì thực hành đúng theo lời hướng dẫn, tất nhiên sẽ dứt trừ được sớm hơn, nhanh hơn người chỉ một lần nghe. Còn Đức Phật nói, dứt trừ tất cả tội nghiệp vô gián, tất cả những điều ác. Thì vì quy luật sanh tử luân hồi của pháp thế gian chúng ta đang thuận theo, là khi gây tạo nghiệp tội nặng thì phải bị đọa vào ngục vô gián. Nên dứt trừ những tội nghiệp vô gián có nghĩa là được cứu ra khỏi ngục vô gián. Và chỉ khi nào thoát khỏi quy luật của pháp thế gian thì chúng sanh mới có thể dứt trừ được tất cả tội nghiệp vô gián. Cho nên ý Đức Phật cho chúng ta biết sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn xuất hiện vào đời mạt pháp có thể độ chúng ta thoát khỏi cõi dục, chấm dứt sanh tử luân hồi, vì quy luật pháp thế gian là của cõi dục. Sở dĩ pháp Phật độ người gây tạo nghiệp ác là vì thuyết của đạo Phật chúng sanh bị sanh tử luân hồi là do mê lầm, mà một khi đã mê lầm thì không thể nhận thức được thế nào là đúng, thế nào là sai. Nên đối với Phật, người gây tạo tội nghiệp nặng là người mê lầm nhiều, người gây tạo tội nghiệp nhẹ là người mê lầm ít. Do đó, trong pháp Phật không có sự phân biệt người thiện kẻ ác, ngoại trừ hạng nhất xiển đề. Điều này cũng giải thích cho chúng ta biết sở dĩ các đức Phật Thế Tôn trọn nên diệu pháp độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi là vì các đức Phật Thế Tôn không đồng ý với quy luật của cõi dục gọi pháp thế gian. Vì theo thuyết của đạo Phật thì cõi dục thuộc cõi Ta Bà dưới sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Tôi có trích lời Đức Phật giảng về sự việc này trong bài Pháp Thế và Pháp Xuất Thế. Và vì tội nghiệp vô gián là những điều ác do chúng sanh tạo ra, nên việc Đức Phật có sự phân biệt giữa tất cả tội nghiệp vô gián và tất cả những điều ác. Thì điều này cho chúng ta biết, những điều ác xảy ra trong đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp, lúc kinh đại Niết Bàn xuất hiện ra đời, không phải do chính chúng ta tạo ra, mà là những điều ác gây hại cho người đời chúng ta. Sở dĩ các Đức Phật Như Lai vừa độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi, vừa độ chúng ta tránh những điều ác gây hại đến chúng ta, là vì thuyết của Đạo Phật, chỉ từ cõi người chúng sanh mới có thể tu đạt quả Phật. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta, qua xong sanh tử rồi thì phải bỏ bè đi tiếp. Nên sau khi được độ thoát sanh tử luân hồi, chúng ta vẫn còn cần thân người để có thể tu tiếp cho đến khi đạt quả Phật. Do đó, qua ý của đoạn kinh này, Đức Phật cho chúng ta biết sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn là khi chúng ta được nghe âm thanh lời kinh Đại Niết Bàn giảng, thì sẽ có được hai lợi ích từ các Đức Phật Như Lai. Một là chúng ta được các Đức Phật độ thoát sanh tử luân hồi. Lợi ích thứ hai là chúng ta được các Đức Phật độ tránh tất cả những điều ác khiến người đời mất đi sự sống. Trong khi dịch bệnh là một trong những điều ác làm cho nhiều người mất đi sự sống không còn thân người. Nên nếu kinh Đại Niết Bàn hộ trì người đời dứt trừ tất cả những điều ác để gìn giữ thân người, thì cũng sẽ hộ trì chúng ta tránh những dịch bệnh. Và Đức Phật giải thích việc chúng ta chỉ do nghe âm thanh lời kinh Đại Niết Bàn giảng mà chúng ta được sự hộ niệm của các Đức Như Lai chấm dứt sanh tử luân hồi và tránh được đại dịch. Thì vì đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, đã khéo nói lên được tánh Như Lai vi mật, tức là khéo thể hiện cảnh giới vi diệu của Phật tánh khi đạt thường trụ, không còn biến đổi. Nên ý Đức Phật cho chúng ta biết, khi nào chúng ta đạt được quả thường trụ rồi, thì chúng ta sẽ thấy hiểu được sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn chỉ là cảnh giới nơi cõi Phật. Và Đức Phật cũng giải thích thêm để chúng ta rõ biết, kinh Đại Niết Bàn có được sự vi diệu như vậy là do vô lượng công đức kết thành và chẳng bao giờ cùng tận. Sang đầu phẩm Bồ Tát, Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, như ánh sáng mặt trời mặt trăng hơn hết trong các ánh sáng. Ánh sáng Đại Niết Bàn rất là thù thắng đối với ánh sáng của các khế kinh. Ánh sáng của các khế kinh không thể kịp được, vì ánh sáng Đại Niết Bàn có thể chiếu vào các lỗ chân lông của chúng sanh. Này thiện nam tử, trừ hạng nhất xiển đề, những chúng sanh khác được nghe kinh này, thải đều có thể làm nhân duyên cho Bồ Đề. Ánh sáng của tiếng Pháp chiếu vào lỗ chân lông, quyết định sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Ngưng trích. Vì Đức Phật so sánh ánh sáng Đại Niết Bàn với ánh sáng của các khế kinh, nên cho chúng ta biết, Đức Phật đang giảng nói về ánh sáng của kinh Đại Niết Bàn. Còn Đức Phật nói, ánh sáng của tiếng Pháp chiếu vào lỗ chân lông, là ý nói âm thanh của người giảng kinh Đại Niết Bàn vào đời mạt Pháp có phát ra tia sáng chiếu vào thân của người nghe. Người nghe quyết định sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Nghĩa là Đức Phật cũng cho chúng ta biết sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn là phát ra từ âm thanh của lời giảng. Nếu vậy thì các Đức Phật Như Lai dùng âm thanh của lời giảng làm phương tiện độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi và hộ trì chúng ta dứt trừ được tất cả những điều ác xảy ra trong đời mạt Pháp. Điều này cũng giải thích cho chúng ta biết, sở dĩ chỉ cần nghe mà chúng ta tránh được đại dịch, là vì âm thanh của lời giảng có phát ra tia sáng chiếu vào thân của chúng ta. Do đó, chúng ta được sự hộ niệm, che chở của các Đức Phật Như Lai, khiến dịch bệnh không thể xâm nhập vào thân, làm chúng ta mất đi sự sống. Đến đây, thì tôi muốn lưu ý các bạn. Các Đức Phật Như Lai dùng âm thanh tiếng giảng pháp làm phương tiện độ chúng ta, không phải dùng cái nghe làm phương tiện. Sự khác biệt giữa việc dùng âm thanh và cái nghe làm phương tiện là khi Phật phát ra âm thanh mà chúng ta nghe thì được Phật hộ trì. Như vậy là Phật dùng âm thanh làm phương tiện. Còn nếu khi chúng ta muốn được hộ trì, chúng ta phải xin cầu để vị hộ trì nghe biết, thì như vậy là vị hộ trì dùng cái nghe làm phương tiện. Các bạn để ý sự khác biệt này. Cũng vì các Đức Phật Như Lai dùng âm thanh làm phương tiện, nên chỉ cần chúng ta nghe lời giảng của Kinh Đại Niết Bàn thì được các Đức Phật Như Lai hộ trì. Do đó, nói về niềm tin, thì nghe âm thanh lời Kinh Đại Niết Bàn giảng cũng là một trong những cách để tránh đại dịch xảy ra trong đời mạt pháp mà chúng ta có thể ứng dụng ngay thời điểm này. Và cũng vì pháp Phật cần thân người để tu học, nên pháp Phật, nhất là vào đời mạt pháp, không bao giờ dạy chúng ta xin cầu được vãng sanh về cõi Phật. Vì cõi Phật thuộc về vô tướng, nên muốn được về cõi Phật, chúng ta phải tu đạt quả Phật, không phải vãng sanh về cõi Phật rồi tu tiếp để đạt quả Phật như nhiều người trong chúng ta đã lầm nghĩ. Và cũng chỉ có Phật mới có pháp gìn giữ thân người trong đời mạt pháp, thời điểm Như Lai thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Nhưng vì vào đời mạt pháp, Kinh Đại Niết Bàn mới xuất hiện ra đời, khai thị lợi ích của giáo pháp do các Đức Phật trọn nên. Nên trước đời mạt pháp, mọi người chưa được nghe biết pháp Phật có sự vi diệu như vậy. Do đó, rất ít người tin nhận sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn. Các bạn nên để ý chi tiết này. Nhất là sau khi giảng nói về sự vi diệu của Kinh Đại Niết Bàn xong, Đức Phật bảo: Này thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, lúc chánh pháp chưa dứt còn 80 năm, Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ lưu hành rộng nơi Diêm Phù Đề, tức là lưu hành nơi cõi người, trái đất của chúng ta. Lúc bấy giờ sẽ có các ác tỳ kheo sau lượt kinh này chia làm nhiều phần, có thể làm mất mùi vị tốt đẹp của chánh pháp. Những người này giàu đọc tụng kinh điển đây, nhưng lại diệt trừ yếu nghĩa thâm mật của Như Lai, đem lời thế gian vô nghĩa văn sức lẫn lộn. Sao phần trước để ở sau, sao phần sau để ở trước, phần trước phần sau để ở giữa, phần giữa để ở phía sau phía trước. Nên biết các tỳ kheo này là bạn bè của ma. Ý nói các ác tỳ kheo là nhóm của ma Ba Tuần. Các ác tỳ kheo này đem lời thế tục xen tạp vào kinh này, làm cho đa số chúng sanh chẳng đặng lời nói chân chánh, biên chép chân chánh, nhận lấy chân chánh để tôn trọng tán thán cúng dường cung kính. Ác tỳ kheo đây vì lợi dưỡng nên chẳng thể lưu truyền rộng kinh này, dầu có lưu truyền cũng là chút ít phần chẳng đáng kể. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này lần lượt lạc lẽo không có khí vị. Dầu không khí vị vẫn còn hơn những kinh khác cả ngàn lần. Vì Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này là thượng thủ nhất đối với kinh điển Thanh Văn. Vì nghĩa này nên gọi là Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ngưng trích. Cho nên qua ý của lời giảng, Đức Phật giải thích cho chúng ta biết, nguyên nhân khiến hàng thanh văn duyên giác là những người tu học pháp Phật. sở dĩ vào đời mạt pháp khi nghe kinh Đại Niết Bàn giảng nói giáo pháp di mật của Như Lai do Đức Phật lưu lại trong các kinh điển Đại Thừa mà vẫn không thể nảy mầm nở hoa. Là vì ngoài việc các ác tỳ kheo nhóm Ma Ba Tuần diệt trừ yếu nghĩa thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa và xen thêm lời thế gian vô nghĩa văn sức lẫn lộn vào, thì hàng thanh văn duyên giác lại còn có khi tu học pháp Phật với các ác tỳ kheo này. Do đó, các vị tu theo thanh văn thừa hoặc duyên giác thừa dần dần không còn có chỗ hiểu đúng về Phật Pháp. Ví như muốn biết được mùi vị tốt đẹp của pháp Phật, thì đáng lẽ đối với lời giảng trong các kinh Đại Thừa, chúng ta phải loại bỏ những lời thế gian vô nghĩa văn sức lẫn lộn vào và sắp xếp lại lời giảng sao cho tròn ý và đúng pháp. Nhưng các vị tu theo thanh văn thừa và duyên giác thừa lại thực hành theo những lời thế gian vô nghĩa văn sức do các ác tỳ kheo lẫn lộn vào. Còn thế nào là đúng pháp? Thì vì mưa đại pháp Như Lai rưới nơi đời vào đời vị Lai là giảng nói Như Lai tánh thường trụ không biến đổi. Nên lời giảng Như Lai tánh thường trụ không biến đổi là đúng pháp. Còn những lời giảng khác là do các ác tỳ kheo xen vào. Điều này cũng cho chúng ta biết lời giảng yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa vào đời mạt pháp gọi kinh Đại Niết Bàn sẽ loại bỏ những lời giảng vô nghĩa văn sức hoặc thuận theo pháp sanh tử luân hồi của thế gian trong các kinh Đại Thừa, và cũng không giải theo thứ tự của lời giảng, mà sẽ sắp xếp lời giảng lại cho tròn ý và đúng pháp, tức là chỉ giảng nói Như Lai tánh thường trụ không biến đổi. Thật ra thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phương Tiện, Đức Phật Thích Ca cũng có cho chúng ta biết 5.000 người trong pháp hội bỏ đi trước khi Đức Phật thuyết giảng diệu pháp là các ác tỳ kheo Đức Phật nói trong lời giảng này. Vì nếu các bạn để ý thì trong phần kệ nói Đức Phật cho chúng ta biết 5.000 người bỏ về là do oai Đức Phật phải đi, nghĩa là Đức Phật không cho những người này nghe biết diệu pháp của Như Lai. Và Đức Phật cũng không nhìn nhận 5.000 người đó là đệ tử Phật, dầu có tự nhận đã đạt quả vị A-la-hán. Tôi có trích giải sự việc này trong bài giải Phẩm Phương Tiện Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và để xác định những người thọ trì, tức là những người nhận nhiệm vụ giảng nói ý nghĩa thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa vào đời Vị Lai, cũng tức đời mạt pháp, là hóa thân Bồ Tát. Trong Phẩm Tứ Y có đoạn ngài Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ trong khoảng 40 năm, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi Diêm Phù Đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn mất vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ lại xuất hiện. Phật bảo: Này Ca Diếp, lúc chánh pháp của Như Lai còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này lại được thạnh truyền. Ca Diếp Bồ Tát lại thưa: Bạch Thế Tôn, lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, phi pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác. Cũng nói đời mạt pháp, thời ai là người có thể nghe hiểu, thọ trì, đọc tụng nhuần thuộc, cùng cúng dường cung kính, biên chép giải nói kinh điển Đại Thừa này? Ý ngài Ca Diếp muốn biết vào đời mạt pháp, ai là người giải nói lời giảng trong các kinh Đại Thừa? Ngài Ca Diếp mong Như Lai xót thương chỉ bảo cho hàng Bồ Tát được bực bất thối tâm vô thượng Bồ Đề. Ngưng trích. Đến đây thì các bạn để ý, vì nếu căn cứ theo lời hỏi đáp giữa ngài Ca Diếp Bồ Tát và Đức Phật, kết hợp với lời giảng trong Phẩm Bồ Tát, thì thời gian các kinh điển Đại Thừa được rộng truyền nơi Diêm Phù Đề, tức là nơi địa cầu trái đất của chúng ta, khoảng 40 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, là thời kỳ các ác tỳ kheo tìm cách diệt trừ yếu nghĩa thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa, rồi các kinh điển này ẩn mất. Còn thời gian các kinh Đại Thừa thạnh truyền trở lại là 40 năm đầu, lúc chánh pháp của Như Lai còn thừa 80 năm. Cho nên những kinh điển Đại Thừa hiện chúng ta đang tụng đọc là đã trải qua thời kỳ ẩn mất và cũng đã bị các ác tỳ kheo, nhóm của Ma Ba Tuần diệt trừ yếu nghĩa thâm mật, làm mất mùi vị tốt đẹp của Phật Pháp. Điều này cũng khiến lúc kinh Đại Niết Bàn xuất hiện ra đời, giảng nói yếu nghĩa thâm mật của các kinh Đại Thừa, rất ít người tin nhận. Và vì Ngài Ca Diếp Bồ Tát thưa hỏi Phật, vào đời Vị Lai, cũng tức đời Mạt Pháp, thì ai là người có thể giải nói yếu nghĩa thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa để giúp hàng Bồ Tát? Tức là những người đã có nguyện thực hiện Bồ Tát Đạo và những người sẽ nguyện sau này trong đời Mạt Pháp được bực bất thối tâm vô thượng Bồ Đề. Nên qua lời Đức Phật giải thích sau đây, cũng cho chúng ta biết vì sao trong Phẩm Nguyệt Dụ, Đức Phật nói những người thọ trì, tức là nhận lãnh, giảng nói yếu nghĩa thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa, khai thị lợi ích cho chúng sanh trong đời Mạt Pháp, thiệt là Bồ Tát. Do đó, từ lời giảng này cũng có thể giúp chúng ta nảy mầm nở hoa. Đức Phật khen Ngài Ca Diếp, lành thai, chúng sanh nào đã từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Ni Liên mới có thể nơi đời ác, cũng là nói đời Mạt Pháp, thọ trì kinh điển như thế này mà không phỉ báng. Ngưng trích. Đến đây thì chúng ta để ý, vì thời điểm Đức Phật đang giảng nói là đời Mạt Pháp, lúc có kinh Đại Niết Bàn xuất hiện ra đời, nên thọ trì kinh điển như thế này mà không phỉ báng. Hiểu theo nghĩa, tin nhận lời khai giảng yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa. Còn nếu phát tâm Bồ Đề ở chỗ nhiều chư Phật, thì tức là đã có phát nguyện với chư Phật thực hiện diệu pháp do các Đức Phật trọn nên. Nghĩa là đã có lời nguyện thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Cho nên, ý của lời giảng này, Đức Phật cho chúng ta biết, vào đời Mạt Pháp, nếu người nào khi nghe kinh Đại Niết Bàn khai giảng yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa, mà tin nhận không phỉ báng những điều kinh Đại Niết Bàn giảng nói, thì những người này đã có lời nguyện độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi ở chỗ chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Ni Liên. Còn thứ hai là chúng sanh nào được phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của một sông Hằng. Vậy sao mới có thể ở trong đời ác ưa thích Pháp Đại Thừa này nhưng chẳng thể giảng giải cho mọi người? Ngưng trích. Nghĩa là người nào vào đời Mạt Pháp khi nghe kinh Đại Niết Bàn khai giảng yếu nghĩa thâm mật trong các kinh Đại Thừa mà ưa thích, dù không thể giảng nói lại cho người khác nghe biết, thì những người này cũng đã có lời nguyện độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi nơi chư Phật bằng số cát của một sông Hằng. Thứ ba là chúng sanh nào từng ở trước chư Phật bằng số cát của hai sông Hằng phát tâm Bồ Đề mới có thể ở trong đời ác chẳng phỉ báng kinh này mà tin hiểu chân chánh cùng ưa thích thọ trì đọc tụng nhưng cũng chẳng thể giảng rộng cho người. Thứ tư là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của ba sông Hằng mới có thể ở đời ác tin hiểu thọ trì, đọc tụng và giảng nói kinh này, nhưng chưa hiểu thâm nghĩa. Thứ năm là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của bốn sông Hằng, mới có thể ở đời ác tinh ưa đọc tụng kinh này và giảng nói một phần trong 16 phần thâm nghĩa. Thứ sáu là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của năm sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 8 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Thứ bảy là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 6 sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 12 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Thứ tám là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát trong 7 sông Hằng, mới có thể ở đời ác giảng nói 14 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Và cuối cùng là chúng sanh phát tâm Bồ Đề nơi chư Phật bằng số cát của 8 sông Hằng, ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người. Đối với kinh này, tức đối với lời giảng trong các kinh Đại Thừa, tinh ưa đọc tụng, biên chép thọ trì, cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Nếu có người mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai, người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Hết trích. Như vậy là Đức Phật đã giảng nói cho chúng ta biết, vào đời mạt pháp thì nơi đời có xuất hiện ra đời chính bậc hóa thân Bồ Tát, tức là những người đã có nguyện, trong đó có người bậc thứ 9 tự mình và khuyên người. Đối với các kinh Đại Thừa, hiểu thấu tất cả nghĩa vị thâm mật. Vậy thì người bậc thứ 9 giảng nói đủ 16 phần trong 16 phần thâm nghĩa của kinh này. Cho nên qua ý của lời giảng, người bậc thứ 9 là người giảng kinh Đại Niết Bàn, còn 8 bậc hóa thân Bồ Tát còn lại là những người tin hiểu lời kinh Đại Niết Bàn giảng, biên chép, giải nói, thọ trì ủng hộ, kiến lập chánh pháp vô thượng của Như Lai. Đến đây thì có một điểm quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn, là vào đời mạt pháp, các hóa thân Bồ Tát sẽ kiến lập lại chánh pháp vô thượng của Như Lai. Nghĩa là Đức Phật cũng cho chúng ta biết pháp Phật vào đời mạt pháp có sự chuyển đổi pháp. Nhưng vì người giảng kinh Đại Niết Bàn tự mình hiểu thấu tất cả nghĩa vị thâm mật trong các kinh điển Đại Thừa và khéo biết các pháp tạng của Như Lai, nên người giảng kinh Đại Niết Bàn xuất hiện ra đời vào đời mạt pháp, không có học với các vị tu theo Thanh Văn Thừa hoặc Duyên Giác Thừa. Do đó, người bậc thứ 9 giảng kinh Đại Niết Bàn không thuộc hàng tứ chúng. Các bạn nên để ý chi tiết này. Và cách để chúng ta nhận ra người bậc thứ 9 trong 9 bậc hóa thân Bồ Tát xuất hiện vào đời mạt pháp giảng kinh Đại Niết Bàn là khi nào chúng ta tin nhận sự vi diệu của kinh Đại Niết Bàn, thì chúng ta suy ngẫm từ lời giảng người nào chúng ta nghe biết sự vi diệu này, thì đó là người giảng kinh Đại Niết Bàn. Lời giảng có phát ra tia sáng Đại Niết Bàn chiếu vào thân của người nghe. Còn nghĩa vị thâm mật kinh Đại Niết Bàn khai giải lời giảng trong các kinh Đại Thừa là câu Như Lai thường trụ chẳng dời, tức là không có biến đổi, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ngoài chính bậc hóa thân Bồ Tát kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp vô thượng của Như Lai, thì còn có những người mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là những chúng sanh cõi người như chúng ta, Sau khi nghe và thực hành theo lời hướng dẫn của người bậc thứ 9 giảng kinh Đại Niết Bàn, rồi mới phát nguyện tham gia thực hiện Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, thì vào đời vị lai. Nhưng vì kinh Đại Niết Bàn xuất hiện ra đời vào đời vị lai, nên tuy Đức Phật nói vào đời vị lai, nhưng thật ra là liền ngay lúc chúng ta phát nguyện, thì chúng ta, tức là những người vào đời mạt pháp mới phát nguyện, cũng đã có thể cùng với các hóa thân Bồ Tát kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp vô thượng của Như Lai. Tôi trích giải ba đoạn kinh này là để chia sẻ với các bạn lời giảng trong các kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cũng gọi kinh Đại Thừa, đã bị các ác tỳ kheo nhóm của Ma Ba Tuần làm mất mùi vị tốt đẹp của pháp Phật và diệt trừ yếu nghĩa thâm mật lời Phật giảng. Giáo pháp giảng trong các kinh Đại Thừa là nói vào đời vị lai, cũng tức đời mạt pháp, có Như Lai thị hiện rưới mưa đại pháp nơi thế gian. Mưa đại pháp Như Lai rưới nơi thế gian vào đời mạt pháp là để độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi và tránh những điều ác như đại dịch đang xảy ra đe dọa sự sống của mọi người. Nhưng khi nghe những điều kinh Đại Niết Bàn giảng nói, thì các vị tu theo Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa không thể nảy mầm nở hoa. Do vì các vị tu theo Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa càng tu cao thì càng dễ bị hiểu sai về Phật Pháp, nên các vị này không thể tin nhận những điều kinh Đại Niết Bàn giảng nói. Do đó, nếu các bạn có duyên nhận ra sự xuất hiện ra đời của kinh Đại Niết Bàn do người bậc thứ 9 trong 9 bậc hóa thân Bồ Tát giảng nói, thì các bạn đừng sinh nghi khi thấy các vị tỳ kheo không tin nhận, mà hãy nghe theo sự hướng dẫn của người giảng kinh Đại Niết Bàn để kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp vô thượng của Như Lai, đem lợi ích cho mọi người. Ví như hiện nay, đại dịch tuy đang đe dọa sự sống của mọi người trên địa cầu này, nhưng nếu mỗi chúng ta được sự hộ niệm của Phật tránh được dịch bệnh, thì dịch bệnh sẽ không trở thành đại dịch khiến nhiều người mất đi sự sống không còn thân người. Trong khi sự vi diệu của âm thanh người bậc thứ 9 giảng kinh Đại Niết Bàn trong đời mạt pháp là diệu pháp do các đức Phật Như Lai trọn nên để giúp người đời chúng ta gìn giữ thân người trong đời mạt pháp cho đến khi tu đạt quả Phật. Và cũng do vì thuyết của đạo Phật chỉ từ cõi người thân người chúng sanh mới có thể tu đạt quả Phật, nên pháp Phật cần thân người để tu đạt quả Phật. Vì vậy, chỉ có Phật mới có pháp bảo vệ sự sống cho người đời trong thời điểm này. Hy vọng những điều tôi chia sẻ, các bạn có thêm tài liệu pháp Phật ứng dụng trong đời mạt pháp. Diệu Đức Pháp Phật Đời Mạt Pháp, tháng 5 năm 2020.